ta cần trở về hiện tại để có thể quán chiếu những gì xảy ra trong hiện tại. Câu này là nói gì nhỉ? Của chúng ta không phải là luyện hơi thở, mà chỉ cốt để mượn cái hơi thở mà đem cái tâm trở về hiện tại. Bởi vì tâm chúng ta vọng tưởng, tính toán chuyện quá khứ, chuyện vị lai, chuyện sắp sửa phải làm. Đấy. Thì cái tâm chúng ta nó cứ đưa chúng ta đi đủ thứ như thế. Bây giờ chúng ta tu cái pháp môn này là cốt mục đích của chúng ta là đưa tâm về hiện tại. Đừng bận lòng đến quá khứ và vị lai. Cái nghiệp của chúng ta là cái thói, cái tính toán, lo âu làm việc này, làm việc khác. Còn bây giờ ở tu đây ấy, là chỉ cốt để đem tâm về hiện tại. Thế nhưng mà các cụ đã nói rằng nếu không lo xa thì sẽ có buồn gần. Làm người có nhiều bổn phận thì phải tính toán, phải xếp đặt tương lai, phải cho đến nỗi người ta còn phải học lịch sử nữa, là để đem những cái kinh nghiệm của quá khứ giúp cho chúng ta xếp đặt cái tương lai. Mà tại sao bây giờ Phật lại không cho nghĩ đến quá khứ và vị lai? Như vậy thì chúng ta làm sao mà làm con người đứng ở trong thế gian này được? Làm thế nào thì phải có bổn phận, thì phải lo lắng. Đó. Nếu không lo xa sẽ có buồn gần. Thế mà bây giờ lại bỏ hết, không nghĩ quá khứ, không nghĩ vị lai, mà tôi chỉ biết hiện tại thôi. Như thế thì cái người này chắc là người hư ạ. Thế gian người ta trách cái người, những cái người như thế này lắm ạ. Là những người không biết nghĩ, những người không biết lo xa, những người không biết xếp đặt, không có trách nhiệm. Đấy. Thế vậy bây giờ Đồng Nam làm sao mà dung hòa cả đạo cả đời cho người ta hiểu được mà người ta dám tu cái pháp môn này. Thế cho nên thầy bảo có in cái này chỉ in chút ít để chùa, để thờ trong chùa, chứ không có dám nói chuyện mà chia cho ai cả. Không, ông Phật ông lại dạy chúng mình làm những con người vô trách nhiệm, không biết sẽ lo bản thân mình, không có biết bổn phận, là không biết cái trách nhiệm làm người. Cái gì cũng tung hê đi hết, chỉ nghĩ đến hiện tại thôi. Có cơm bây giờ ăn, biết cơm ngày hôm nay ăn, còn ngày mai có cơm hay không cơm mà kệ. Đấy, là những con người gọi là vô trách nhiệm. Thế thì thế gian ta trách cái câu đó, thì cô giảng, cô chỉ cho chúng chị em ta thấy là tu cái pháp môn này đó. Làm sao mình lại tu như thế? Làm sao mình lại tu tập để thành những con người vô trách nhiệm, không có bổn phận làm người nữa? Sao lại tu tập để như thế? Phải giải cái nghi này. Cũng như hôm qua đó, nói chuyện về ông A Nan, người ta mắng là Đức Phật là đồ bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Nếu không giải nghĩa ra thì những người xuất gia người ta sợ cái câu đó. Dĩ mà người ngoài đời, các cụ nói là không lo xa sẽ có buồn gần, và khuyên chúng mình phải xếp đặt tương lai, học quá khứ để lấy kinh nghiệm mà xếp đặt tương lai, bổn phận đối với con cái, với gia đình, với xã hội. Sở dĩ người thế gian, người ta có cái chỗ đó là vì người ta nghĩ rằng cái tâm lo lắng của con người, cái ý thức của con người nó có thể xếp đặt được tương lai. Cho nên rằng phải để tâm lo mọi việc. Nhưng Đức Phật thì Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta vào bào thai, chúng ta có chọn cha mẹ không? Mà chúng ta vào bào thai, có phải chúng ta xếp đặt được cái thân này nó có hai mắt, hai tai không? Có phải tự mình xếp đặt không? Mà rồi bây giờ ở bụng mẹ ra, chúng ta có biết là chúng ta hôm nào sống, hôm nào chết, ngày nào sẽ có bệnh này, ngày nào sẽ có bệnh kia, chúng ta có biết được đời sống của chúng ta không? Vậy thì rõ ràng đâu có phải chính chúng ta là người đứng an bài số phận. Đâu có phải là tự lực chúng ta làm chủ được cái thân chúng ta đâu. Mà thân chúng ta còn chả làm chủ được. Thân cô Tịnh Chân nó đau dạ dày, nó cứ lúc nào nó đau thì nó đau. Nó đâu có xin phép cô ấy để đau. Giống như lời của Ngài Thiền Sư ở đây Ngài nói. Ngài bảo đau dạ dày nó đâu có xin phép mình. Tự nó đau. Mà rồi nếu mà mình không có phước đức, không gặp thầy gặp thuốc, thì mình cứ chịu nó hành hạ thôi. Chứ mình có làm gì được nó đâu. Vậy thì ruột thì gan mình còn chả an bài được. Huống chi nói chuyện mình an bài cái gì bây giờ. À, chính thân mình còn cam làm nô lệ. Thế thì còn cái gì ở thế gian này mà mình xếp đặt được. Cho nên theo chủ trương của Phật, con người là vô minh. Từ cái vô minh mà sinh ra, sống vô minh, rồi lại chết ở trong cái vô minh. Cho nên cái việc cần thiết đó là khai trí tuệ. Đã, cần thiết là phải khai trí tuệ. Bởi vì mình sống trong vô minh, cho nên mờ mịt tối tăm. Cho đến nỗi các cụ có cái câu là cái quay búng sẵn trên trời là mờ nhân ảnh như người đi đêm. Chị em nhớ cái câu ở đâu không? Học ở nhà trường quên hết. Đó. Cái câu của Ngài Ôn Như Hầu. Cái quay búng sẵn trên trời. Coi như cuộc đời của mình ấy là như cái người ta chơi quả quay. Ta búng sẵn, có cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Nghĩa là cái số mệnh từ trên trời đã định. Đó. Người nào giàu thì cứ giàu, người nào nghèo thì cứ nghèo. Khi không lại sinh vào một cái nhà giàu. Rồi có người khi không là ở bụng bà, một bà nhà nghèo đi ra. Thành ra những cái ấy là coi như có một sự xếp đặt ở trên trời cơ. Chứ không phải ở nơi mình. Nè. Thế rồi lờ mờ nhân ảnh. Cái thân chúng ta sống như là một cái ảnh, một cái bóng. Chợt còn, chợt mất, chợt có, chợt không. Lờ mờ nhân ảnh. Mà như người đi đêm, mù mịt tối tăm. Chợt một cái ngày mai có thể mình bị cái ho lao. Chợt một cái có thể là bị ung thư, bị hủi cùi. Nhưng bây giờ mình có ngờ mà có biết gì không? À, nó như người đi đêm, mò mẫm. Hôm nay biết hôm nay, mai biết ngày mai. Chưa biết sáng mai cái số phận của mình là sẽ đi được tới đâu. Thế thì như vậy, làm sao mà nói chuyện là mình chạy theo sự vật để mà mình xếp đặt tương lai được. Thế cho nên Phật nói là con người sống với vô minh hoàn toàn để cho nghiệp lực nó chi phối. Cái nghiệp nó khiến cho làm người thì được thân người. Cái nghiệp nó bắt vào bụng con trâu ra làm con trâu thì được làm thân con trâu. Làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt. Cũng ở cái nghiệp lực nó an bài, chúng ta có quyền gì không? Thế cho nên Đức Phật bảo rằng những cái mình không làm được thì mình bận rộn làm gì. Bây giờ mình là kẻ mù tối thì hãy phải khai mở trí tuệ. Lấy cái trí tuệ đầu tiên làm cái đầu tiên. Chứ còn hoàn toàn đời sống của chúng ta mà có giàu hay có nghèo, đủ ăn hay thiếu thốn là do cái nghiệp lực nó xếp đặt rồi. Thì chúng ta có muốn cũng khó được. Muốn làm giàu ra công làm việc, nhưng chợt một cái bị ung thư, bị ho lao thì làm giàu được không? À, cho nên không nổi. Thế cho nên Phật dạy rằng thế gian này là cái nghiệp lực nó an bài. Cho nên bây giờ phải tỉnh ra. Đã, tỉnh ra. Đừng tạo nghiệp nữa. Hay là chọn cái nghiệp lành mà làm, bỏ cái nghiệp ác đi. Thì cần nhất là có trí tuệ. Mà bởi vì chính cái nghiệp ấy nó an bài. Chứ khôn cũng không ăn, mà dại cũng không thiệt. Mà ở cái nghiệp lực. Để cô kiếp trước cô có cái nghiệp bá thí thì kiếp này cô giàu có. Kiếp trước cô có cái nghiệp keo sẹt thì kiếp này cô phải nghèo hèn. Thì chung Phật Đức Phật thấy là cái nghiệp nó là chủ hóa công ở thế gian. Thì bây giờ Nhưng mà cái nghiệp này lại mình tạo ra. Vậy thì bây giờ mình quay về mà sửa cái nghiệp thôi. Muốn sửa cái nghiệp cần nhất là cái trí tuệ sáng. Cái trí tuệ nó có sáng, nó mới điều hành được cái tâm. Cái tâm có sáng suốt mới không có tạo những nghiệp nơi thân, miệng và ý. Chúng ta nhớ như chú, như ngài Tam Tạng Pháp Sư, mà chỉ lỡ một lời nói mà rồi sau phải làm con chó. Cái chú Quân Đề đó, ở trong Sa Di mình học, chỉ có thấy một vị tăng, ngài tụng kinh, cất lên một lời và ông tụng kinh ồ ề như chó sủa. Dĩ nhiên là trong đó có cái chỗ giễu cợt, là cái âm thanh của ông như thế mà ông lại cứ ham tụng, cứ đọc lên, có vẻ say sưa ưa thích cái chỗ đọc của mình, mà không biết là cái giọng của mình như giọng chó. Thì chúng ta nghĩ rằng một khi đã đọa 500 đời làm thân chó, thì trong cái lúc làm thân chó ấy, những cái công phu tu học làm Tam Tạng Pháp Sư có dùng làm gì không? Đó. Thế cho nên rằng cẩn thận học để sáng suốt. Sáng suốt để giữ cái thân miệng ý của mình. Đừng tạo nghiệp. Đừng tạo những nghiệp xấu, mà lo tạo những nghiệp lành, nghiệp tốt. Thì ngày mai tự những cái nghiệp báo ấy nó nảy nở những cái tốt đẹp. Chứ không phải ở cái chỗ đi tranh, đi cướp, đi tài, đi giỏi, đi xoay sở mà thành được những sự tốt đẹp. Cho nên học là để sáng suốt. Sáng suốt, đừng để cái tham sân si nó ngự trị cái tâm mình. Vì cảm tình với một người nào hay vì ác cảm với một người nào, cái miệng chúng ta sẵn sàng đã, hoặc là nói xấu, hoặc là vu oan, thì chúng ta tài giỏi đến đâu mà xếp được cái tương lai của chúng ta thoát được những cái quả báo làm chó làm mèo. Mà đã làm chó làm mèo, đã vào địa ngục, đã vào làm quỷ làm ma rồi, bao giờ tỉnh cho ra? Thế cho nên Đức Phật dạy, chính Đức Phật là người lo xa đó. Như Đức Phật, theo Đức Phật mới thật là người lo xa, mới thật là người nghĩ rộng. Bởi vì chu đáo tìm đến cái gốc ngọn mà sửa. Thì chỉ có mắt Phật mới thấy được sự thật. Mà chúng ta tuy là chỉ có mắt Phật mới thấy được sự thật, nhưng mà Phật cũng lại có cái biện tài giảng dạy, khiến cho chúng ta hiểu được cái đường lối mà chúng ta tin được và chúng ta theo được. Thế cho nên cần nhất là cái trí tuệ sáng. Cái trí tuệ sáng, mà trí tuệ sáng này chỉ cần có một việc là soi cái tâm của chúng ta, nó đang chỉ huy ba nghiệp thân, miệng và ý. Làm thế nào có ánh sáng, trí tuệ chỉ huy ba cái nghiệp này, cứ tạo những nghiệp lành, nghiệp hay, nghiệp tốt đi, thì cái quả báo sau này sẽ tốt đẹp. Cho đến thành Phật còn thành được, huống chi là việc gì khác. Chị em nhớ để tâm hộ thầy về ba nghiệp: nghiệp miệng, nghiệp ý và nghiệp thân. Cứ luyện làm sao cho ba nghiệp đúng đường của Phật mà đi, thì chắc chắn là bình an.